Một hành động của lòng nhân ái. Trong suốt thời gian xảy ra nội chiến, Tổng thống Abraham Lincoln vẫn thường đến bệnh viện để thăm hỏi và trò chuyện với những thương binh đang điều trị ở đó. Một lần, các bác sĩ dẫn Lincoln đến bên giường một người lính trẻ đang cần kề cái chết. "Tôi có thể làm cho anh được điều gì ngay bây giờ không?" Tổng thống hỏi. Người lính trẻ rõ ràng là không nhận ra Lincoln. Anh cố thều thào. "Xin ông, hãy giúp tôi viết một lá thư cho mẹ." Bút và giấy mực được mang tới, và vị tổng thống bắt đầu nán nót viết từng chữ mà người lính trẻ có thể đọc được bằng hơi sức yếu ớt còn lại của mình. "Mẹ yêu quý, con bị thương rất nặng trong khi đang thi hành nhiệm vụ. Con e rằng con không thể qua khỏi được. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng quá đau buồn vì con nhé. Xin hãy hôn em Mary và John giúp con. Xin ơn trên phù hộ cho bố mẹ." Người lính đã quá yếu sức và không thể tiếp tục được nữa, nên vị tổng thống ký tên giùm anh vào cuối bức thư và thêm vào dòng chữ: "Viết thay cho con trai bà, Abraham Lincoln." Người lính trẻ nhìn vào bức thư và anh thực sự ngạc nhiên khi đọc thấy tên người đã giúp anh thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình. Ngài chính là tổng thống ư?" anh hỏi. "Vâng, tôi đây." Lincoln trả lời một cách bình thản và lại tiếp tục hỏi rằng ông có thể làm thêm được gì cho anh. "Xin ngài hãy nắm lấy tay tôi." Anh nói, "Điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều khi phải đối mặt với cái chết." Và trong căn phòng tĩnh lặng, vị tổng thống cao gầy nắm chặt tay anh lính trẻ trong bàn tay mình, nhẹ nhàng nói những lời an ủi động viên, cho đến khi anh ra đi trong thanh thản. Một nghĩa cử bình dị. Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường về nhà, Mark trông thấy một cậu bạn đi phía trước bị vấp ngã, làm đổ tung sách vở mang trên người, cùng với hai cái áo len, một cây gậy chơi bóng chày, một đôi găng tay và một chiếc máy ghi âm nhỏ. Mark cúi xuống giúp cậu ta nhặt lại những món đồ vương vãi. Trên đường đi, Mark được biết tên cậu là Bill, rằng cậu thích chơi điện tử, bóng chày và yêu thích môn lịch sử, rằng cậu đang gặp nhiều rắc rối trong một vài môn học, và rằng cậu ta vừa mới chia tay với bạn gái của mình. Mark tiếp tục đi về sau khi tiễn Bill về nhà. Sau đó Mark và Bill tiếp tục gặp nhau trong trường. Cả hai cùng ăn trưa với nhau một, hai lần, rồi cả hai cùng tốt nghiệp phổ thông. Trong những năm kế tiếp ở trường trung học, họ vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau. Rồi năm cuối cùng ở bậc trung học chờ đợi từ lâu cũng đã đến. 3 tuần trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, Bill hỏi Mark xem liệu họ có thể gặp nhau để trò chuyện được không. Bill nhắc Mark nhớ lại cái ngày mà hai người gặp nhau lần đầu. "Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao vào hôm đó mình lại mang nhiều đồ về nhà như vậy không?" Bill hỏi. "Cậu biết không, mình đã dọn sạch ngăn tủ vì mình không muốn để mớ đồ đạc lộn xộn đó lại cho người khác. Trước đó, mình đã lấy trộm của mẹ một số thuốc ngủ, và lần về nhà đó là để tự tử đấy. Nhưng khi trò chuyện cùng cậu và cười vui vẻ với cậu, mình nhận thấy rằng nếu chết đi, mình sẽ tiếc lắm khoảnh khắc đáng nhớ đó, và có thể cả quãng thời gian tuyệt vời sau này nữa. Cậu thấy đấy, Mark ạ, vào cái ngày hôm đó, khi cậu nhặt hộ mình những cuốn sách, cậu đã làm được hơn thế rất nhiều. Cậu đã cứu cuộc đời mình đó." John Stander. Mọi người đều có thể trở nên vĩ đại, chỉ cần trái tim bạn chan chứa lòng khoan dung và tâm hồn bạn tràn ngập tình yêu thương. Martin Luther. Một người anh như thế. Tôi được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một lần đạp xe ra công viên dạo chơi, có một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ. Chiếc xe này của bạn đấy à? Cậu bé hỏi. Anh trai mình đã tặng nhân dịp sinh nhật mình đó. Tôi trả lời không giấu vẻ tự hào và mãn nguyện. Ôi, ước gì tớ... Cậu bé ngập ngừng. Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé đang ước điều gì rồi. Cậu ấy hẳn đang ước ao có được một người anh như thế. Nhưng câu nói của cậu thật bất ngờ đối với tôi. Ước gì tớ có thể trở thành một người anh như thế? Cậu ấy nói, chậm rãi và gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau đó cậu đi về phía chiếc ghế đá sau lưng tôi, nơi đứa em trai nhỏ tàn tật của cậu đang ngồi, và nói, đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn em nhé. Dan Clark. Khi nhìn lại đời mình trong những giờ phút kiên gan chống chọi với nghịch cảnh, bạn sẽ thấy rằng những khoảnh khắc bạn sống thực sự là những lúc bạn làm được điều gì đó hết lòng bằng tình yêu. Henry Drummond. Những chú chó con ở cửa hiệu. Một cậu bé xuất hiện trước cửa hàng bán chó và hỏi người chủ cửa hàng. Bác ơi, giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy? Người chủ cửa hàng trả lời. Khoảng từ 30 tới 50 đô la một con. Cậu bé rụt rè nói. Cháu có thể xem chúng được không ạ? Người chủ cửa hàng mỉm cười, rồi huýt sáo ra hiệu. Từ trong chiếc củi, năm chú chó con bé xíu như năm cuộn len chạy ra. Duy chỉ có một chú bị tụt lại sau khá xa. Ngay lập tức, cậu bé chú ý tới chú chó chậm chạp, hơi khập khiễng đó. Cậu liền hỏi, con chó này bị làm sao vậy bác? Ông chủ giải thích rằng nó bị tật ở khớp hông và nó sẽ bị khập khiễng suốt đời. Nghe thấy, cậu bé tỏ ra xúc động. Đó chính là con chó cháu muốn. Chủ cửa hàng nói, này cháu, nếu cháu thực sự thích con chó đó, ta sẽ tặng cho cháu. Nhưng ta biết cháu sẽ không muốn mua nó đâu. Gương mặt cậu bé thoáng buồn. Cậu nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng và nói, cháu không muốn bác tặng nó cho cháu đâu. Con chó đó cũng có giá trị như những con chó khác mà. Cháu sẽ trả bác đúng giá. Thực ra, ngay bây giờ cháu chỉ có thể trả được 2 đô la 37 xu thôi. Sau đó mỗi tháng, cháu sẽ trả dần 50 xu được không ạ? Này, bác bảo thật nhé, cháu không nên mua con chó đó. Người chủ cửa hàng khuyên. Nó không bao giờ có thể chạy nhảy và chơi đùa như những con chó khác được đâu. Ông vừa dứt lời, cậu bé liền cúi xuống vén ống quần lên để lộ ra cái chân trái tật nguyền, cong vẹo, được đỡ bằng một thanh kim loại. Cậu ngước nhìn ông chủ cửa hàng và khẽ bảo, chính cháu cũng chẳng chạy nhảy được mà. Và chú chó này sẽ cần một ai đó hiểu và chơi với nó. Dan Clark. Thank you.